là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 9 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện đề án 11 ngày 8 tháng 8 năm 2018 của tỉnh ủy về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.
Huyện Văn Chấn phấn đấu trồng mới 3.500 ha rừng trong năm 2021.
Yên Bái phát triển mới 17 dự án liên kết chuỗi giá trị.
3 tháng đầu năm Yên Bái xảy ra 7 vụ cháy nổ làm 1 người chết, 1 người bị thương. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện đề án số 11 của tỉnh ủy về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện đề án số 11 về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Tỉnh Yên Bái đã lựa chọn được 150 cán bộ tham gia đề án, trong đó có 60 cán bộ trẻ, 45 cán bộ nữ và 45 cán bộ người dân tộc thiểu số. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tham gia đề án được đặc biệt chú trọng, đã cử 51 đồng chí đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo quản lý cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tổ chức cho 54 cán bộ trẻ đi học tập kỹ năng lãnh đạo quản lý tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc, tổ chức 4 khóa tập huấn kỹ năng quản trị doanh nghiệp tại tập đoàn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cho 124 cán bộ trong đề án. Ngoài đào tạo bồi dưỡng theo các chương trình kế hoạch cụ thể, đã quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ tham dự các hội nghị quan trọng như kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, dự đại hội Đảng các cấp. Về quy hoạch, tỉnh đã yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương xem xét thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ đề án gắn với quy hoạch tổng thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh và các cơ quan đơn vị địa phương, thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với 100% cán bộ của đề án. Bên cạnh đó, tỉnh đã bổ nhiệm điều động luân chuyển tăng cường đối với 72 lượt cán bộ. Công tác luân chuyển điều động tăng cường cán bộ đề án được triển khai thực hiện gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết hợp với điều động bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng cục bộ khép kín trong công tác cán bộ. Kết quả sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã có 40 đồng chí cán bộ đề án là cấp ủy viên cấp cơ sở, 24 đồng chí là cấp ủy viên cấp trên cơ sở. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng đề án số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính đột phá chiến lược, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ cả về trước mắt và lâu dài, là nhiệm vụ quan trọng, là khâu then chốt để các cấp các ngành địa phương triển khai thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong toàn tỉnh. Đồng chí Giang A Thao, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu nói:
Sau 3 năm thực hiện đề án, các đồng chí cán bộ của huyện Trạm Tấu được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy đến nay các đồng chí đã phát huy được những kết quả kiến thức cơ bản đã được học, luôn vận dụng sáng tạo, đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đơn vị và tham mưu có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Các đồng chí cán bộ thuộc đề án 11 của huyện đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo của một số cơ quan đơn vị của huyện, được tăng cường đi cơ sở, rèn luyện, thử thách cán bộ.
Nhiều đại biểu cho rằng cái hay của đề án 11 không chỉ đến từ việc lựa chọn được một đội ngũ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng công tác cán bộ trước mắt và lâu dài, mà với cách làm bài bản, chặt chẽ, đồng bộ, công tâm, khách quan, minh bạch đã tạo được khí thế thi đua, cố gắng nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm rèn luyện trong cán bộ công chức vì bất kỳ ai ở vị trí công tác nào. Chỉ cần thực sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm rèn luyện thì đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng những cơ chế chính sách đặc biệt của đề án 11. Đồng chí An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình khẳng định:
Một điểm rất tích cực nữa mà quá trình thực hiện đề án 11 của tỉnh ủy mang lại đó là sự đổi mới về tư duy, quan điểm trong thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ. Theo đó, với cái quyền lợi rất đặc biệt là được quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý, được luân chuyển, tăng cường biệt phái, tập sự lãnh đạo để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và xem xét đề bạt, bổ nhiệm vượt cấp vào các cái chức danh lãnh đạo quản lý sẽ là cơ hội, điều kiện để cấp ủy có thể tìm kiếm, lựa chọn, tạo nguồn và thực hiện ngay việc trẻ hóa cán bộ, bổ sung cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số có chất lượng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, phát huy tốt nhất phẩm chất, năng lực, trình độ, tâm huyết, tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, đáp ứng ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển.
Đồng chí Hoàng Ngọc Tuân, Phó trưởng Phòng An ninh Đối nội, Công an tỉnh Yên Bái, cán bộ tham gia đề án 11 nêu quan điểm khi trình bày tham luận.
Với diện cán bộ là người dân tộc thiểu số, từ khi tham gia đề án 11, tôi đã được học tập, được trang bị kiến thức lý luận, chính trị, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý và được đi tập huấn kỹ năng quản trị doanh nghiệp tại tập đoàn LG Hải Phòng. Được tham dự kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021. Được tham gia Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Qua việc được tham gia đề án 11, tôi nhận thấy việc xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện đề án là một hành trình lâu dài của tỉnh ủy Yên Bái, là một quá trình lựa chọn, rèn luyện, phát triển cẩn trọng, kỹ càng và có những giải pháp để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tham gia đề án nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt hạn chế và những khó khăn khi triển khai thực hiện đề án, như một số cơ quan đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác đề xuất giới thiệu nhân sự tham gia đề án, dẫn đến mất cân đối cơ cấu ngành lĩnh vực, chưa lựa chọn được cán bộ thực sự nổi trội, có tố chất, triển vọng phát triển. Một số tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ tham gia đề án chưa phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn, như cán bộ trẻ tham gia đề án phải có chứng chỉ quản lý nhà nước phù hợp, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ C, tiêu chuẩn về độ tuổi đối với cán bộ nữ, dân tộc thiểu số từ 35 tuổi đến dưới 45 tuổi còn cao. Về vấn đề này, đồng chí Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái nói.
Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện đề án, ngành y tế nhận thấy có một số khó khăn hạn chế, cụ thể là thứ nhất, về công tác tuyển chọn cán bộ tham gia đề án, theo điều kiện tiêu chuẩn cán bộ tham gia đề án quy định phải có chứng chỉ quản lý nhà nước. Trong khi đó, cán bộ ngành y tế đa số là viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp. Trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Y tế không có chứng chỉ quản lý nhà nước. Do vậy, đa số cán bộ không được cử đi đào tạo và không có chứng chỉ này. Nên quá trình tuyển chọn, giới thiệu nhân sự tham gia đề án đối với ngành y tế, nhiều cán bộ đủ các điều kiện tiêu chuẩn về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, được đánh giá có uy tín, năng lực công tác, nhưng không được tham gia tuyển chọn vì thiếu tiêu chuẩn trên.
Từ thực tế những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án, các đại biểu cũng kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp để thời gian tới, việc thực hiện đề án 11 đạt kết quả cao nhất. Trong đó đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ tham gia đề án một cách phù hợp, có chính sách luân chuyển cán bộ sát với tình hình thực tế của từng ngành lĩnh vực công tác và mỗi địa phương.
Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025 và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. Trong 5 năm qua thực hiện quy chế phối hợp, Sở Giáo dục Đào tạo cùng với Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo các đơn vị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao cảnh giác, nhận thức pháp luật trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên. Các đơn vị trực thuộc sở đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cung cấp, triển khai nhiều chương trình biện pháp góp phần hạn chế, giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, triển khai phong trào thi đua trong trường học, xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự, xây dựng trường học hạnh phúc. Hàng năm, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện phối hợp với các sở giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên. Qua 5 năm đã tổ chức trên 165 buổi tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật với gần 62.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, học sinh tham gia. Năm 2020 đã xây dựng được 320 mô hình trường học tự quản về an ninh trật tự. Hàng năm, hai ngành phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ thi, đảm bảo an toàn hội đồng ra đề thi, in sao, vận chuyển đề thi, bảo vệ vận chuyển bài thi. Trong 5 năm qua, không có trường hợp lộ, mất đề thi, bài thi và các hành vi tiêu cực trong kỳ thi. Tại hội nghị, Sở Giáo dục Đào tạo đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 thông qua quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025. Nhân dịp này, Công an tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Giáo dục Đào tạo giai đoạn 2016-2021. Sáng nay, thị xã Nghĩa Lộ đã khánh thành chùa Ngọc Bích. Đây là địa điểm tưởng niệm 100 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau gần 5 năm xây dựng, ngôi chùa Ngọc Bích đã được hoàn thành với tổng diện tích hơn 4.000m2, gồm 5 công trình chính là nhà Tam Bảo, nhà thờ Tổ, nhà thờ Mẫu, nhà Tứ Ân và hội trường. Tất cả các công trình đã được kiến tạo bằng đá Ngọc Bích của quê hương Yên Bái. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng chùa Ngọc Bích sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời khơi dậy phát huy truyền thống văn hóa của địa phương.
Sáng nay, huyện Văn Yên đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao của huyện Văn Yên đã phát triển mạnh mẽ. Các giải thể thao quần chúng được tổ chức từ huyện đến cơ sở tạo nhiều sân chơi lành mạnh cho đông đảo người dân trên địa bàn. Tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ngày càng tăng. Việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được huyện tổ chức hàng năm nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ngay sau lễ phát động, trên 2.000 cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh đã hưởng ứng chạy bộ với chiều dài 2 km.
Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ năm 2021, huyện Văn Chấn phấn đấu trồng gần 3.500 hectare rừng. Để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, huyện đã giao chỉ tiêu cho từng xã, thị trấn, đồng thời chỉ đạo phòng nông nghiệp cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở kiểm tra hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng, tuyên truyền vận động người dân trồng cây lâm nghiệp xã hội, các doanh nghiệp đầu tư trồng rừng. Đến nay, toàn huyện đã trồng mới được trên 750 hectare rừng, chủ yếu là bồ đề, quế, keo và lát. Thời gian tới, cùng với tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về lợi ích, ý nghĩa trồng rừng, chỉ đạo các xã rà soát các khoảnh đất rừng còn trống để nhanh chóng phủ xanh, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái cũng như phát triển kinh tế xã hội.
Xác định liên kết theo chuỗi giá trị sẽ góp phần nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Trong năm 2021, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát triển mới 17 dự án liên kết chuỗi dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ 30 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tổng kinh phí đã giải ngân đạt trên 76 tỷ đồng. Trong đó, thành phố Yên Bái 5 dự án, huyện Yên Bình 8 dự án, huyện Trấn Yên 4 dự án, huyện Văn Chấn 4 dự án, huyện Văn Yên 4 dự án. Qua đánh giá, các dự án đã được giải ngân và mang lại hiệu quả cao, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong vùng dự án. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất chè vùng cao, chè vùng thấp liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển cây ăn quả, hỗ trợ phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tằm, phát triển cây dược liệu, cây sơn tra theo chuỗi giá trị. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một quy trình khép kín với sản phẩm an toàn và bao tiêu đầu ra cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay những tháng đầu năm, các cơ quan đơn vị chức năng trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã tích cực tham mưu và có nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản. Hiện nhiều công trình đang vượt kế hoạch đề ra.
Công trình nhà làm việc huyện ủy Trạm Tấu được khởi công vào đầu tháng 1, nhưng nhờ có sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư cùng với nhà thầu là công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái trong tháo gỡ những khó khăn, nên đến nay công trình đã đảm bảo tới hơn 50% khối lượng công việc. Ông Vũ Văn Thăng, công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái nói.
Giải pháp tiếp theo của công ty mình thì là về phần nhân công. Thì là chủ yếu là nhân công mà. Và là các tiến độ thì báo cáo với chị là bên thi công của mình là sẽ đưa ra là đáp ứng tối ưu về năng lực và nhân công là sẽ đầy đủ để trên 30 công nhân làm việc theo ca, đúng theo tiến độ của công ty để mình đề ra.
Năm 2021, huyện Trạm Tấu được giao gần 75 tỷ đồng để thực hiện xây dựng cơ bản, trong đó có vốn thực hiện các công trình chuyển tiếp là trên 26 tỷ đồng, còn lại là vốn để thực hiện các công trình khởi công mới. Với đặc thù là huyện vùng cao, các công trình được đầu tư xây dựng chủ yếu ở các xã, giao thông đi lại khó khăn, nên quá trình khảo sát, lập dự án thiết kế đối với huyện Trạm Tấu gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, với tinh thần sớm đưa các công trình vào sử dụng, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chú trọng ngay từ khâu quy hoạch, khảo sát, đấu thầu và nhất là lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, uy tín để thi công các công trình. Ông Đào Tuấn Cảnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu cho biết.
Ngoài cái việc là tăng cường cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra công trình, thế vì đôn đốc, ngoài ra thì đôn đốc các cái đơn vị tư vấn giám sát. Đấy, thì người ta thường xuyên liên tục có mặt trên cái hiện trường để đẩy nhanh tranh thủ cái thời tiết thuận lợi đầu năm thì thông thường là nó khô ráo hơn. thì đẩy nhanh tất cả các tiến độ của các cái công trình. Nếu có những cái khó khăn vướng mắc mà có phát sinh trong cái thời gian thi công ấy, thì ban lại thường xuyên sẽ có những cái biện có những cái giải pháp hợp lý để đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng trên địa bàn.
Cùng với giám sát chặt chẽ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu tăng cường cán bộ bám sát hiện trường, chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh, sớm đưa các công trình vào sử dụng để phục vụ tốt nhu cầu đời sống nhân dân trên địa bàn.
Trong tháng thanh niên năm 2021, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện được trên 600 công trình phần việc thanh niên với giá trị hơn 8 tỷ đồng. Các công trình phần việc của tuổi trẻ Yên Bái tập trung vào các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Tiêu biểu như trồng 1.000 cây hoa đào ở bản Cu Vai, xã Xà Hồ, bê tông 8 km công trình con đường em đến trường tại huyện Trạm Tấu, mở mới 4 km đường du lịch đến các bãi đá cổ tại xã Lào Chải, huyện Mù Căng Chải, mở mới 1 km đường giao thông thôn tại huyện Văn Chấn, ra quân xây dựng 17 mô hình thôn bản văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái vừa phối hợp với công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm qua, công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái luôn coi trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đơn vị. Công ty đã đăng ký doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự. Công ty luôn đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong từng giai đoạn, thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ đáp ứng tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái về bảo vệ an ninh Tổ quốc đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công ty, tham gia đầy đủ các phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy những kết quả đã đạt được, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái đã ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.
3 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy nổ, làm 1 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 2,7 tỷ đồng. Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy là do chập điện, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt không đảm bảo, do vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ xảy ra, các cấp các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền luật phòng cháy chữa cháy tới nhân dân. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 28 tháng 3, Tư lệnh và Chỉ huy quân sự cấp cao các nhà nước gồm Mỹ, Australia, Canada, Đức, Hy Lạp, Italia, Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Hàn Quốc và Anh đã ra tuyên bố chung lên án việc sử dụng vũ lực nhằm vào người biểu tình tại Myanmar. Ước tính cho tới nay đã có khoảng 400 người biểu tình tại nước này thiệt mạng. Tuyên bố kêu gọi các bên tại Myanmar hành xử phù hợp với chuẩn mực quốc tế, bảo vệ dân thường và cùng nhau làm việc để khôi phục niềm tin của nhân dân. Trước đó, ngày 27 tháng 3, phái đoàn EU cùng các đại sứ quán Mỹ và Anh tại Myanmar cũng đã ra thông báo chỉ trích mạnh mẽ các vụ bạo lực xảy ra đúng ngày quân đội tổ chức kỷ niệm ngày lực lượng vũ trang. EU đang xem xét tăng cường trừng phạt các quan chức quân đội Myanmar. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lên án gay gắt bạo lực tại quốc gia Đông Nam Á này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Myanmar cũng đã lên tiếng phản đối các vụ bạo lực ngày 27 tháng 3. Chính quyền quân sự tại Myanmar chưa có phản ứng về số thương vong mới. Phát biểu tại lễ diễu hành kỷ niệm ngày lực lượng vũ trang, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing tái khẳng định cam kết sẽ tổ chức bầu cử và cho rằng các hành động bạo lực là không phù hợp.
Ngày 28 tháng 3, Triều Tiên cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp dụng tiêu chuẩn kép khi chỉ trích và đưa ra quyết định điều tra vụ phóng tên lửa hôm 25 tháng 3 của Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố do hãng tin Yonhap trích dẫn, ông Cho Chon-su, vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, ông cực lực lên án các động thái của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực nhằm vào xâm phạm quyền tự vệ của Triều Tiên chắc chắn sẽ phải đối diện với biện pháp trả đũa. Nhà ngoại giao Triều Tiên cũng đề cập đến các cuộc tập trận chung gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc, chỉ trích rằng Hội đồng Bảo an vẫn im lặng đối với việc thực hiện các cuộc tập trận chống lại Bình Nhưỡng.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo Phố Quân ngày 28 tháng 3, trưởng đại diện thương mại Mỹ bà Caroline Tai cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden không có kế hoạch gỡ bỏ thuế quan với hàng hóa Trung Quốc trong tương lai gần. Tuy nhiên, Washington để ngỏ khả năng cho các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh. Tại cuộc phỏng vấn, trưởng đại diện thương mại Mỹ Caroline Tai thừa nhận rằng thuế quan có thể tác động xấu đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Bà Caroline cũng ghi nhận quan điểm của một số người cho rằng thuế quan giúp bảo vệ các công ty của Mỹ trước sự cạnh tranh từ các đối thủ nước ngoài được trợ cấp. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan thương mại Mỹ cho biết việc giảm thuế quan có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ, trừ khi sự thay đổi được truyền đạt theo cách để các tác nhân trong nền kinh tế có thể điều chỉnh. Chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã áp thuế đối với khoảng 370 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hàng năm như một phần của cuộc chiến thương mại với mục tiêu thuyết phục Trung Quốc gỡ bỏ các rào cản thương mại. Đáp lại, Trung Quốc cũng đã áp thuế lên 100 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc bắt đầu phiên họp trong hai ngày 29 và 30 tháng 3, trong đó luật bầu cử Hồng Kông là một trong những nội dung thảo luận chính. Trung Quốc muốn người đứng đầu khu đặc chính do một người thân chính quyền Bắc Kinh đảm nhiệm. Theo đó, một ban xét duyệt tư cách các ứng cử viên Hồng Kông sẽ được lập ra. Trước đó, ngày 11 tháng 3, Quốc hội Trung Quốc đã biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc về hoàn thiện chế độ bầu cử của đặc khu hành chính Hồng Kông. Trong phiên thảo luận lần này, Quốc hội sẽ bàn thảo cách để chọn ra người tham gia vào Ủy ban xét duyệt và xác nhận tư cách ứng cử viên cho vị trí trong Hội đồng lập pháp trường đặc khu hành chính Hồng Kông và Ủy ban bầu cử Hồng Kông.
Ngày 28 tháng 3, hàng trăm người Cuba đã tham gia đoàn xe diễu hành nhằm kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh bao vây cấm vận kinh tế mà Washington đơn phương áp đặt đối với nước này trong 60 năm qua. Đây là một trong những hoạt động biểu tình và diễu hành quy mô nhỏ được chính quyền địa phương ủng hộ với hy vọng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thay đổi chính sách đối với Cuba. Giới chức Cuba ước tính các biện pháp cấm vận của chính quyền Donald Trump áp đặt với Cuba đã khiến quốc gia này thiệt hại khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Cuba hy vọng chính quyền của Tổng thống Biden sẽ nhanh chóng đảo ngược các lệnh trừng phạt mà chính quyền tiền nhiệm áp đặt với La Habana và nối lại chính sách cải thiện quan hệ với đảo quốc này. Hiện chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang xem xét lại chính sách của Mỹ đối với Cuba.
Mexico vừa công bố các số liệu thống kê được điều chỉnh về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước này. Theo đó, số người chết vì COVID-19 tại nước này cao hơn tới 60% so với số liệu công bố trước đó. Số liệu mới cho biết hơn 320.000 người đã tử vong do dịch bệnh, biến Mexico trở thành nước có số ca tử vong COVID-19 cao thứ hai thế giới sau Mỹ.
Ngày 29 tháng 3, công ty dầu khí nhà nước Pertamina của Indonesia thông báo một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Balongan của công ty tại tỉnh Tây Java khiến 5 người bị thương và khoảng 950 người phải sơ tán. Hiện công ty đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Giới chức địa phương cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 29 tháng 3 và những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Theo những hình ảnh truyền thông địa phương đăng tải, nhà máy này đang bao trùm một đám cháy lớn và các nhân chứng đã nghe thấy tiếng nổ lớn. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc, tuy nhiên đại diện công ty dầu khí nhà nước Pertamina cho biết lúc xảy ra hỏa hoạn thời tiết xấu có mưa lớn và sấm chớp.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Đội tuyển Anh đã có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Albania ở phút thứ 38 từ quả tạt của Luxo bên cánh trái. Harry Kane băng vào đánh đầu cắt mặt tung lưới Albania trong sự bất lực của thủ môn Berisha. Sang hiệp 2, đội tuyển Anh vẫn là những người kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Những cơ hội đã xuất hiện nhiều hơn với Tam Sư khi Albania buộc phải có những tình huống mạo hiểm đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Southgate cũng có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 63 nhờ công của Mason Mount. Những phút sau đó, đội tuyển Anh chủ động giảm nhịp độ trận đấu và cuộc đọ sức ở Tirana kết thúc với tỷ số 2-0. Giành chiến thắng nhẹ nhàng trước Albania, đội tuyển Anh đã có 2 trận toàn thắng và độc chiếm ngôi đầu bảng 1 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu với 6 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đội tuyển Đức chỉ có thể đánh bại Romania với tỷ số tối thiểu 1-0. Sức tấn công mạnh mẽ của đội tuyển Đức sớm giúp họ có bàn mở tỷ số ở phút thứ 16, người lập công là Gnabry. Sau bàn mở tỷ số, đội tuyển Đức tiếp tục có những tình huống thuận lợi để ghi bàn thắng thứ hai, nhưng Goretzka, Gnabry và Senna vẫn không thể ghi bàn. Kết quả, đội tuyển Đức giành chiến thắng 1-0 để có được ngôi đầu bảng G sau hai lượt trận toàn thắng. Tại bảng B, đội tuyển Tây Ban Nha phải khá chật vật mới vượt qua được Georgia để có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Georgia khởi đầu trận đấu đầy hưng phấn với sự cổ vũ của khán giả. Sự quyết tâm của Georgia đã được đền đáp với bàn mở tỷ số ở phút thứ 43. Khvicha Kvaratskhelia có cú dứt điểm chéo góc hạ gục Unai Simon đưa đội chủ nhà vượt lên. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, nhưng cũng phải nhờ đến sự hỏa tỏa sáng của Torres Lazoza mới quân bình được tỷ số. Khi tỷ số đã là 1-1, huấn luyện viên Enrique đã có sự thay đổi người nhằm có được chiến thắng. Dù vậy, cũng phải chờ đến những phút bù giờ, Lazoza mới có được bàn thắng thứ hai do công của Daniel Olmo ghi bàn. Ngay trước khi trận đấu trên sân Dimano Murana khép lại, Georgia chỉ còn chơi với 10 người khi Segrelia nhận thẻ đỏ trực tiếp vì vào bóng ác ý với Pedri. Tây Ban Nha thắng nhọc nhằn 2-1 ở Tbilisi để tạm thời xếp thứ hai bảng B sau Thụy Điển. Khác với Tây Ban Nha, Pháp đã nhẹ nhàng đánh bại Kazakhstan 2-0 và có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Phút 20, Ousmane Dembele mở tỷ số cho đội tuyển Pháp. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Pháp có bàn nhân đôi cách biệt. Trung vệ Mali vô tình đá phản lưới nhà trong nỗ lực theo kèm Pogba. Sang hiệp 2, huấn luyện viên De Jong quyết định có sự thay đổi người và những điều chỉnh này giúp Pháp chơi tấn công sắc bén hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Thế nhưng các chân sút Pháp lại dứt điểm vô duyên sau giờ nghỉ. Mbappe đã bỏ lỡ cơ hội lớn khi đá hỏng phạt đền ở phút thứ 75. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chiến thắng trên sân Kazakhstan giúp Pháp tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng D với 4 điểm, còn các đối thủ vẫn chưa ra sân thi đấu ở lượt trận thứ 2. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 3, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.